Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 44 với đề tài Lắng nghe Chúa Giê-xu, sự tỉnh thức. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 33 đến câu 37. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 33 đến câu 37. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy giữ mình tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy, hay là sớm mai, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Phần triển khai bài học. Chúa Cứu Thế Giê-xu thường cảnh báo người nghe Ngài phải tỉnh thức. Mỗi khi Ngài dạy môn đồ về kỳ tận thế và sự tái lâm của Ngài, Ngài đều kêu gọi họ hãy canh chừng và phải thận trọng cảnh giác. Trong phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy Chúa Giê-xu kêu gọi hãy thức canh, chờ đợi và có trách nhiệm. Nhưng thách thức cơ bản mà Chúa trao cho dân sự Ngài trong mỗi trường hợp chính là phải tỉnh thức. Vì sao chúng ta phải tỉnh thức? Ngài phán, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Đây là điều đáng lưu ý. Ngài phán, về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Matthew chương 24 câu 36. Bởi hoàn toàn không ai biết được thời điểm Chúa trở lại, nên chúng ta được khuyên phải luôn luôn tỉnh thức. Chúa Giê-xu nói thêm, hãy thức canh, vì người chủ giao nhiệm vụ cho các ngươi sẽ đến để tính sổ. Đây là chủ đề trong rất nhiều ẩn dụ của Chúa. Chủ nhà đi xa trong ít lâu, giao trách nhiệm cho các đầy tớ, chủ sẽ trở về bất ngờ và đầy tớ phải khai trình công việc của mình. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay nói lên điều ấy. Sẽ rất bi thảm nếu sau khi Chúa đã giao cho bạn canh giữ và khi Ngài đến thấy bạn đang trì trệ, buồn ngủ và chưa chuẩn bị. Chúa Giê-xu kể một ẩn dụ chỉ gói gọn trong một câu Kinh Thánh. Ngài phán, ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Thách thức này dành cho người canh cửa là người đứng ngay lối vào. Cửa chính là nơi chủ sẽ đến trong khoảnh khắc quyết định ấy. Người canh cửa cần phải làm nhiệm vụ của mình, tỉnh táo và canh chừng, sẵn sàng đón chủ trở về. Chúa tiếp tục mở rộng sự kêu gọi trong lời kết luận của Ngài. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Như vậy, không những Ngài phán cho môn đệ của Ngài, mà cũng phán cho tất cả các con dân của Ngài trong suốt mọi thời đại. Chúng ta thảy đều phải phục theo một mệnh lệnh trọng đại duy nhất, đó là hãy tỉnh thức. Chúa Giê-xu muốn nói gì? Làm sao môn đồ Ngài có thể tỉnh thức mãi? Chắc chắn, Ngài không đòi hỏi đầy tớ Ngài không bao giờ được ngủ. Trong giường Gethsemane, Ngài thấy ngay cả những môn đồ tín cẩn nhất cũng không mở mắt được một giờ. Hiển nhiên, chúng ta không thể tỉnh táo suốt đêm. Bất kỳ ở vị trí phục vụ nào, chúng ta cũng không thể đứng ở đó suốt 24 tiếng đồng hồ. Mệnh lệnh, hãy tỉnh thức, chắc chắn có ý nghĩa sâu sắc hơn là tình trạng không ngủ. Chúa Giêsu không phải là một bảo chúa đòi hỏi tôi tớ Ngài làm những việc không thể làm. Ngài không đòi hỏi chúng ta cứ mở mắt to ra khi thân thể đã kiệt sức, tâm trí mòn mỏi và thể xác đang kêu réo phải nghỉ ngơi. Giấc ngủ là món quà tuyệt vời của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúa Giêsu muốn dân sự Ngài thật tỉnh táo và thật cảnh giác với điều vừa đang diễn ra để họ sẽ sẵn sàng đón mọi điều sẽ đến cho họ và trên hết sẵn sàng đón Chúa tái lâm. Các môn đồ Ngài làm sao học được cách sống như vậy? Trong Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 3 đến câu 13, Chúa Giêsu dạy ba ẩn dụ để mô tả những chiều hướng của sự tỉnh thức. Ẩn dụ thứ nhất, về 10 người nữ đồng trinh cầm đèn đi đón chàng rể. Có 5 người dại và 5 người khôn. 5 người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song 5 người khôn thì đem dầu theo trong bình mình. 5 người đang tỉnh táo về mặt đạo đức và tâm linh. Còn 5 người kia đang bước đi trong giấc ngủ của họ. Khi chàng rể đến, 5 người dại bị bỏ lại. Chúa Giêsu phán, vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Ở đây, thức canh hay tỉnh thức có nghĩa là bảo đảm làm sao cho đức tin của bạn không phải là đức tin giả, không phải là thứ gì đó tưởng tượng. Cuối cùng, khi gặp khủng hoảng thì tan biến mất. Đây phải là đức tin được dẫn dắt bởi sự thông công với chính Chúa để khiến chúng ta sẵn sàng đón Chúa và được đưa đi với Ngài. Đó chính là việc vẫn cứ luôn luôn tỉnh thức, bảo đảm rằng bạn có dầu trong đèn, tức là được đầy dẫy Đức Thánh Linh, sống bằng sự sống của Ngài, lắng nghe và cầu nguyện, cũng như tiếp xúc thật sống động với Chúa. Ẩn dụ thứ hai nói về các ta lân. Chúa Giêsu phán, một người chủ kia trước khi đi xa kêu các đầy tớ đến và giao việc. Người này thì được giao 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường. Cách lâu ngày chủ trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân làm lợi ra được 5 ta lân. Người đã nhận 2 ta lân làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Cả hai đều được chủ khen. Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến, hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Còn người nhận 1 ta lân đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ, thì bị chủ quở trách là đầy tớ dữ và biếng nhác. Rồi sau đó người chủ ra lệnh, vậy các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân, vì ta sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có, thì cũng cắt luôn điều họ đã có nữa. Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 14 đến câu 19. Ở đây, tỉnh thức hay thức canh có nghĩa là sử dụng số thời gian còn lại trước khi Chúa đến, sao cho thực sự sinh lợi. Điều này có nghĩa là sử dụng những ân tứ Chúa ban để làm cho vương quốc của Ngài phát triển. Tỉnh thức là chăm lo công việc của thầy mình và chinh phục người khác về cho Ngài. Ngược lại, ngủ là không tin cậy thầy của chúng ta, không lắng nghe và làm theo lời của Ngài, làm ngơ những cơ hội quý báu trong sự phục vụ Chúa. Ẩn dụ thứ ba là ẩn dụ về con người ngồi trên ngai vinh hiển và muôn dân nhóm họp trước mặt Ngài. Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 32 đến câu 45. Khi ấy, Ngài sẽ chia người này với người khác ra như kẻ chăn chiên, chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê bên tả. Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các người được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi đã cho ta uống. Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta. Ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta. Ta đau, các ngươi thăm ta. Ta bị tù, các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Rồi Chúa phán với những người ở bên trái là những người đã nhìn thấy những người khác trong mọi nhu cầu cùng tột của họ, nhưng không thèm chăm sóc. Vua sẽ phán với họ, hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước, ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta, ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi không làm cho ta nữa. Như vậy, tỉnh thức còn có nghĩa trỗi hơn cả mong đợi Chúa Giêsu trở lại. Khi nhìn thấy những người đang trong cảnh đau khổ và túng thiếu, rất có thể chúng ta xem họ chỉ như những con số thống kê và chẳng hề cảm thông với họ. Chúa muốn chúng ta cảm nhận được những thiếu thốn và đau khổ của họ trong chính tấm lòng chúng ta, đồng cảm với nỗi khổ của họ để nhìn thấy trên khuôn mặt họ những ánh nhìn thoáng qua Chúa của sự vinh hiển. Đối với Chúa Giêsu, đây chính là ý nghĩa của sự tỉnh thức. Để sẵn sàng khi Chúa đến, chúng ta phải làm mới quan hệ của mình với Chúa mỗi ngày, để ngọn đèn của chúng ta luôn đầy dầu. Chúng ta phải sử dụng quỹ thì giờ, những mối quan hệ, những cơ hội trong đời sống hàng ngày để phục vụ Chúa, làm chứng danh Ngài và chinh phục người khác về cho Ngài. Chúng ta phải đối đãi với con người, đặc biệt những người đang trong cảnh khốn cùng, y như cách mình sẽ đối đãi với Chúa Giêsu nếu thấy Ngài đang có nhu cầu. Nếu bạn làm những việc ấy, bất luận ban đêm bạn ngủ bao nhiêu tiếng, hoặc thậm chí bạn có nghỉ trưa hay không, vẫn không quan trọng. Khi sống theo cách ấy, bạn đang thực sự tỉnh thức và sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài đến. Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, theo Chúa Giêsu, vì sao chúng ta nên tỉnh thức? Câu hỏi thứ hai, cứ tiếp tục tỉnh thức có nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba, ý nghĩa nào của sự tỉnh thức được nêu bật qua ba ẩn dụ Chúa kể? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 13, từ câu 33 đến câu 37, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 với đề tài Lắng nghe Chúa Giêsu, cầu nguyện và thử nghiệm trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Sống là sống cho Christ Jesus. Chết là chết vì Christ Jesus. Sống là sống cho Christ Jesus. Chết là chết vì Christ Jesus. Bạn hỡi, cuộc đời này rồi sẽ qua đi, mọi công danh cũng sẽ chẳng còn lại gì.
Tình ai, tin tài, quyền thế cũng qua đi. Bạn ơi, bạn đang sống vì điều gì?
Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ơn tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lạ thay, một cuộc đời được Chúa tái sinh, mình gặp mình, gặp Chúa Giêsu, sống yêu người như Chúa yêu thương. Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ân tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lạ thay, một cuộc đời được Chúa tái sinh, mình gặp Chúa Giêsu, sống yêu người.